dẫn ở kinh Thanh Tịnh. Hôm nay trực tiếp chúng ta có học đến tỳ kheo hữu học, muốn đạt tới an ổn phải diệt ngũ cái. Thế nào gọi là tỳ kheo hữu học nhỉ? Có
còn học tức là
học bài, học sách. Hữu học tức là các vị hãy còn phải đi học. Còn tỳ kheo mà vô học ấy, tức là các vị đã chứng A-la-hán rồi, không cần phải học nữa. Cho nên thì gọi là tỳ kheo vô học. Còn ở trong còn gọi tỳ kheo hữu học đó, là những vị còn đang đi học. Khác với chúng mình bây giờ, chúng mình bây giờ thì lại cứ bảo người ta, cái người vô học đó là người không có học. Nhưng mà ngày sau như kinh của Phật ấy, thì những tỳ kheo vô học ấy là những bậc các ngài đã học xong cái chương trình rồi, các ngài đã chứng quả A-la-hán rồi, cho nên các ngài không phải đi học nữa. Không phải đi học nghĩa là không phải đi học cái chương trình ấy. Thế cho nên các vị vô học là các vị A-la-hán, còn hữu học ấy là chưa chứng quả A-la-hán. Thế bây giờ các vị còn đang học, muốn đạt được sự an ổn. Thế nào gọi là đạt được an ổn nhỉ? Đồng phúc, học để cầu an ổn. Sao không học để cầu làm bác sĩ, cầu đỗ tiến sĩ, kỹ sư, mà lại cầu học để được an ổn? Thế là thế nào? Thế nào là giải thoát mà lại gọi là an ổn? Thế nào ổn? Ở đây gọi là an ổn. Bây giờ đây con đang học ở lớp này đây, con có phải học để cầu an ổn không? Phải. Thế thì vậy thì thế nào là con cầu học? Bây giờ chúng ta đang học đây là để cầu được an ổn. Vậy thế nào là học để được an ổn? Từ hôm qua, bài học ngày hôm qua, thầy giao cho chúng từ giờ đến Tết là đừng có không có được nhận cái tham với cái sân là mình. Có phải bài chúng mình học từ giờ đến Tết không? À đấy. Mà phải học từ giờ đến Tết chứ không phải là học một buổi mà thuộc. Từ giờ đến Tết mà cũng chưa chắc đã thuộc ạ. Thuộc chưa? Bảo Đức có thuộc được chưa? Thế cho nên, thế nếu mà chúng ta thuộc được, cái tâm chúng ta không có tham, không tham ăn kẹo, không tham đòi má may áo mới, không đòi ăn bánh ở Tết, không đòi tiền lì xì của ba, đó, mình không tham. Thế rồi mình cũng không sân. Đối với chị em ấy, mình không xì xì cái mặt ra, mình không câu có, khó chịu, lẩm bẩm. Thế từ giờ đến Tết mình tập cái việc này. Thế nếu mà bây giờ trong tâm mình ấy không náo nức, không đòi mua, đòi sắm, trong tâm mình ấy không phiền, không giận ai, thì con có được bình an không? Con có an ổn không? Bất ổn. Hiện tại thân tâm được yên ổn thì tức là ngày mai mình cũng sẽ được yên ổn. Nếu mình không làm cái gì sai quấy thì cái an ổn là cái nắm chắc trong tay. Cho nên chúng ta học đạo là để được bình an hiện tại và vị lai. Thế được an ổn ấy, thì phải trừ, đây nói trừ những năm cái đó, năm ngũ cái, chúng ta mới trừ có hai, tập học có hai, mà tất cả là năm, con thuộc năm cái, những gì gọi là ngũ cái? Ngủ, nghi và chạo cử. Thì hiện tại chúng mình năm cái này ấy, chúng ta còn phải chừa dần. Thì hiện tại chúng ta hãy tập chừa hai cái là tham với giận. Thế khi nào mà xem chừng khá khá rồi lúc bây giờ chúng ta tiến thêm đến mấy cái chú sau. Mà muốn trừ được như thế phải tinh cần tỉnh giác, hành bảy giác chi. Xin nói bồ đề của chúng mình, cái cây bồ đề của chúng mình nó phải có 7 cành. Bây giờ con muốn tu hai cái hạnh không tham không sân, thì bây giờ 7 cái cành bồ đề của con phải như thế nào tuần tự với 7 giác chi như em nó vừa nói tên đó. Thì bây giờ con muốn thực hiện cái không tham không giận, thì cái cây bồ đề của con ấy phải có 7 cành lá như thế nào, con nói cho chị em biết thế nào. Thực hành thực hiện thì nó mới gọi là cây bồ đề được, chứ không phải chỉ hiểu thôi. Trước hết phải niệm, nghĩa là mỗi khi cái mống niệm tham vừa mới chợt nhớ Tết đến nơi rồi, má không có gửi áo mới cho mình, thế thì phải nhớ ngay làm sao.
Dạ, chính là thầy, con nhớ hay là tâm đấy là tâm tham.
À, đây là tham mặc đẹp. À, cái tâm tham không phải mình. Đừng nhận là tôi mong cái áo đẹp, mà biết là đây là cái ngu si, cái mê muội, cái vô minh nó mong. À, còn mình không phải mình, đẩy nó ra không nhận là mình. À, không phải thấy cái mống niệm nó khởi lên biết như thế, nhìn thẳng vào mặt nó. Đấy, gọi tên nó là thằng tham, thế rồi thôi bỏ đấy. Thế liệu nó có đứng lên đường nữa không? Nếu con không nhận nó là mình, con mặt nó thì sao?
Nhà thì nó tự tan.
Đấy, nó phải tự tan đi. Thế mỗi khi mà một chị ở bên cạnh có cái chuyện gì bực bội với mình, trong cái mặt chị xì xì, mình cũng muốn lườm cho một cái, nhưng lúc bây giờ cái bực của mình nó bắt đầu nó khó chịu, nó nổi lên, thì mình sao? Mình làm gì? Đấy, con niệm, nghĩa là con phải nhớ ngay. Việc đầu tiên, muốn có cây bồ đề, việc đầu tiên là niệm, cái cành đầu tiên, nhớ ngay, không được. Yeah. Chúng ta chỉ bởi vì không nhớ ra, thành mới bị những cái thằng giặc ấy, nó xâm chiếm cái tinh thần. À. Bây giờ mỗi khi nó khởi cái mống niệm, cái chị bên cạnh chị đang xì xì, mình cũng muốn bực bội theo. Đấy, thế thì nhớ ngày ra. Hồi xưa bé thầy đi học ở nhà trường đó, có cái câu dặn dò các học trò, cái câu của một vị hiền triết, ngài dặn dò chúng ta: đừng có vì một con lừa nó đi qua mà hai cái tai của mình phải dài theo nó. Con nhắc lại cái câu xem nào. Vì con lừa nó đi qua mà hai cái tai của mình đây này phải dài theo cái tai của nó. Con nhắc lại cái câu đi đã. Thế cái câu có nghĩa là thế nào? Chúng có thấy, có biết con lừa không đã? Con lừa nó giống con ngựa, mà nó chỉ khác con ngựa ở hai cái tai dài. Mà con lừa ấy là xưa nay vẫn là nêu biểu một cái người ta vẫn nói là ngu như lừa, Việt Nam mình thì nói ngu như bò, còn người Pháp thì người ta nói ngu như con lừa. Thế thì các ngài mới dặn dò rằng đừng có vì con lừa nó đi qua mà hai cái tai của mình phải dài theo nó. Thì nghĩa là thế nào? Theo nó đi qua tức là một đứa nó ngu si nó đã đi qua. Thế đừng có vì có một đứa ngu si mà mình lại bắt chiếc nó để mình cũng ngu như nó. Đấy. Như thầy vừa lấy thí dụ đó, cô bạn của chúng ta cái mặt xị một đống, mình trông cái mặt xị mình phát ghét, mình cũng muốn lườm cho một cái. Đấy. Thế thì bây giờ mình phải nhớ ngay rằng đừng vì một con lừa nó đi qua mà hai cái tai của mình phải dài theo. Nghĩa là cái người bạn ấy, người ta vô lễ với mình, cái người bạn người ta tỏ một cái xấu xa với mình, mình có nên bắt chiếc người ta mình cũng xấu mình đáp lại không? À, cho nên đừng, phải biết là đã là xấu thì mình đừng có làm theo. Cho nên cô xị thì mình cười hì hì đó. Chứ mình đừng dại mà cũng lườm cũng nguyết, thì thành ra mình cũng lại giống cô ấy. Cho nên đừng có hễ những ai người ta đối với mình không tốt, không tử tế, mình cứ bình an như không. Đừng bắt chiếc người ta mà thành một cái người cũng vô lễ như người ta. Mà thôi hãy cứ lo mình tu cho mình tốt đi, bao giờ mình có đủ khả năng, có phúc đức mà nói người ta nghe, lúc bây giờ hãy dạy người ta. Bây giờ mình hãy cứ lo cho mình. Mình đừng có theo người ta mà thành cái người xấu. Cho nên mặc người ta tròn méo hay giờ hẳn cứ bỏ đấy. Hãy lo cho mình, đừng, hai cái tai mình nó đừng có dài theo. Đừng có bắt chiếc những cái hư hỏng của người khác. Đã. Thế tức là những người chung quanh đối xử với mình cách nào là việc của người ta. Nếu mình có đủ khả năng mình nói, mình dạy được người ta thì tốt lắm. Nhưng mà mình nói thì lại chỉ cãi nhau, nó không ích gì. Cho nên thôi mặc người ta. Người ta tự cái đẹp tự xấu việc của người ta, mình hãy lo cho mình, đừng bắt chiếc. Đã. Đừng có cái tâm như người ta. Đừng như cái câu nói đó, đừng có kéo dài hai cái tay để cho nó giống như con lừa. Cho nên đấy, thì mình muốn an ổn, mình hãy lo giữ cái tâm mình bình an. Còn người ngoài người ta đối xử với mình kiểu nào, đó là việc của người ta. Chúng ta hãy giữ an ổn, đừng bắt chiếc những cái sai quấy của người khác. Đã. Thế cho nên con lừa nó đi qua thì con lừa thì nó phải có tai dài. Còn mình đừng cẩn thận, đừng có dài hai cái tai ra. Những người ta mê muội, người ta không biết cái lẽ phải, chúng ta cứ để cho người ta bình yên. Chúng mình hãy lo giữ cái tâm mình cho nó phải, cho nó đúng đã. Thế thì đấy con, chú nào vừa nói rồi, trừ được hai cái tham với cái giận, cây bồ đề của con ấy. Vậy thì cái chữ niệm chị em nhận rồi nhé. Đã. Mình phải nhớ. Nhớ nghĩa là mỗi khi ở tâm mình cái tham với cái giận nó mống khởi lên thì mình phải nhớ ngay, đây không phải là mình, mà đây ấy là cái nguy hiểm. Nuôi giặc ở trong nhà là một cái nguy hiểm. Cho nên mình nhớ ngay hai cái thứ này không phải mình. Và mình đừng nhận là tôi. Đừng nói là tôi thích, tôi giận. Mà mặc nó để nó tự tan đi. Soi mình, biết mình. Và để những cái vô minh ấy mình trị được nó, để nó tự hạ xuống. Đó là cái cành bồ đề đầu tiên. Chúng ta phải để cho nó đâm chồi nảy mực trong cái cây bồ đề của chúng mình. Đó là cành bồ đề đầu tiên. Bây giờ cành thứ hai, Đức Tạng. Bây giờ trong sắp Tết đến nơi rồi, cái tâm của con ấy nó khởi lên, nó nghĩ, nó bảo rằng cô giáo, cô đối với mình đâu có tử tế, mình khổ sở học mà cô cứ cho mình một điểm với hai điểm, cô lại cứ thương riêng cái chị A, cô cho chị 10 điểm. Thế cái móng niệm khởi lên như thế thì sao? Thế chạch, chạch nghĩa là chọn lọc. Chạch pháp là chọn. Chọn cái pháp nào hay ấy, thì mình làm, mình dùng. Mà cái pháp nào dở ấy, thì mình phải bỏ đi, không dùng. Thế nếu cái tâm niệm như thế nó khởi lên thì con vật sao? À, con biết ngay đây là cái thằng ngu si, đây là cái thằng sân giận, mê muội, không phải mình. Cho nên con bỏ ngay. Thế lại có mống niệm rằng Tết rồi ai cũng phải lo đi chúc Tết cô giáo, mình cũng phải có góp một phần. Thế nếu cái niệm ấy nó khởi lên thì con bảo sao? Thì cũng là cái niệm ấy nó khởi lên, cũng là cái niệm nó khởi lên, nhưng mà mình có cái sáng suốt, mình chọn, cho nên gọi là chạch pháp. Mình chọn cái niệm nào mà là cái niệm tốt, nó đem sự an ổn cho bản thân mình và nó đem vui vẻ cho mọi người, thì cái niệm ấy mình hãy nhận là mình. Còn những cái thì mình hãy nghe lời, mình hãy làm. Còn những cái niệm xấu kia mình biết là hư vọng, mình vứt đi. Cho nên cái cảnh Bồ Đề thứ hai tên là Trạch Pháp, nghĩa là phải biết, phải sáng suốt mà chọn, chọn cái phải mà làm. Còn những cái xấu, cái hư hỏng ấy, thì vứt nó đi. Đừng nhận là mình, đừng nhận là tôi ưa thứ này, tôi thích cái kia, tôi muốn cái nọ. Những cái ấy đừng có vội nhận là mình. Hãy nhìn thẳng nó và sáng suốt xét xem cái nào mình nên nghe, cái nào là bạn thì mình nghe, cái nào là hư hỏng ấy thì ta vứt đi. Đấy, thế là cái cảnh Bồ Đề thứ hai. Giác Hải có nói cho thầy lại cảnh Bồ Đề thứ nhất tên là gì, cảnh thứ hai tên là gì, và bây giờ phải mọc thêm một cảnh thứ ba nữa. Giác Bà, tinh tấn. Thế bây giờ cái việc chúng mình đang học đây, chúng mình đang học làm thế nào để không tham, làm thế nào để không sân, thì sao lại phải cần cái tinh tấn để làm gì? Phải thì biết đấy, chứ không phải chỉ bảo một câu rằng ta không tham thế rồi vứt đấy. Mà buổi sáng mình cũng phải soi cái tâm của mình, buổi trưa mình cũng phải tĩnh lặng để soi cái tâm của mình. Chứ nếu mà mình mãi đi nói chuyện với chị em hay mãi chơi cái gì thì mình quên. Cho nên là phải sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng miên mật giữ cái tâm cho nó an hòa. Nó an định thì nó mới sáng suốt. Mà hễ nó có sáng suốt ấy, thì những cái mống niệm tham giận nổi lên nó mới vội vàng, nó biết ngay, nó không có bị đánh lừa, mà nó không có nhận là mình để cho nó bốc lên. Đấy, thế cho nên phải tinh tấn. Thế nào gọi là tinh, thế nào gọi là tấn? Tinh là làm một việc này thôi. Đấy, từ hôm nay cho đến Tết chúng ta đừng ôm đồm làm nhiều việc thì không nổi. Mình chỉ làm một việc là mình phải lo học cái bài không tham và không giận. Đấy, thế học một cái bài ấy thôi, cho nên tôi gọi là tinh, nghĩa là một thôi. Của người ta nói cái áo trắng tinh, tức là nó chỉ có một màu trắng thôi. Thế thì bây giờ mình tinh tấn cũng thế, mình lo một việc này cho nó xong đi đã. Thế cho nên sớm trưa chiều lúc nào mình cũng phải giữ cái tâm cho nó an ổn, yên hòa. Mình lại phải làm chủ mình, không có tới tấp lo chuyện nọ, nghĩ chuyện kia, không lôi thôi, cái gì cũng bỏ đi hết, chỉ làm một việc là nhìn lại mình. Hễ nó mống tham thì liền nhớ, hễ mống sân thì liền biết. Đấy, như thế gọi là tinh, là một việc mà cứ thế mà tiến lên. Sáng cũng một cái việc ấy tiến lên, trưa cũng một cái việc ấy tiến lên, tối cũng một cái việc ấy tiến lên. Đấy, như thế là mình có cái cảnh thứ ba gọi là tinh tấn, tức là cảnh Bồ Đề thứ ba. Chị em ở trong chúng đã có được ba cảnh chưa? Cố gắng đi. Cố gắng đi để đến Tết mình có cây Bồ Đề mừng xuân. Thế là chúng ta được ba cảnh rồi. Bây giờ xin một cảnh thứ tư nữa, tức là phải đủ bảy cảnh thì nó mới đủ cái sáng suốt thực hiện. Bây giờ chúng ta được đến cảnh thứ ba xong rồi, đến cảnh thứ tư của bạn là hỷ. Thứ tư là cảnh hỷ, là hỷ. Vậy thế nào, thế nào là cái thứ tư là hỷ? Hỷ là gì? Phải tận măng tai rồi, đó là hỷ. Bồ Đề lại phải hỷ thì mới có Bồ Đề. Thế mà sầu ưu khóc lóc thì không có Bồ Đề. Hỷ thì mới là hỷ, là cảnh thứ tư. Hễ có thì mới có Bồ Đề. Thế sao thế? Biết đã nói về việc mình là chúng mình đang đuổi hai cái thằng tham với thằng sân, đuổi hai đứa ra khỏi tâm mình, mà làm sao lại phải có hỷ ở trong đó. Mình thấy là mình đắc thắng từ không phải mới từ hôm qua đến hay là mới từ năm ngoái, mà từ vua Thủy đến giờ mình vẫn để hai cái đứa này nó làm chủ ở trong nhà, nó làm chủ cái tâm mình, nó cứ tóm cổ mình, nó bắt mình phải la, nó bắt mình phải nhăn như bú rủ, thành ra nó làm tình làm tội mình từ vua Thủy đến giờ. Mà bây giờ mình biết à, hai cái đứa này không phải mình, buông nó ra đấy, để mặc cho nó phải, mà mặc thì nó tan đi đã từ vua Thủy đến giờ chứ không phải là mới có từ năm ngoái, mà từ bao giờ, từ kiếp nào đến giờ đó. Mình cứ ngu si để cho hai cái đứa nó làm chủ. Bây giờ mình tỉnh được, mình được gặp Phật, mình biết hai cái đứa đó, mà mình lại biết rằng nó chỉ là ảo huyễn. Mình cứ mặc là nó tan, không có phải mắm môi mắm lợi mà đánh nhau mới nói gì cả. Chỉ có một việc mặc nó, đừng nhận nó là mình, thế là nó tự phải tan đi, có khó khăn gì đâu. Thì biết rằng mình bây giờ có thể khôi phục cái quyền làm chủ của mình, mình có thể sáng suốt. Mà cứ rời được hai đứa ấy ra ấy, thì là mình đã có một phần giữ cái địa vị thánh hiền rồi. Vậy có phải là một cái việc đáng mừng không? Đấy, cho nên vui vẻ tươi tỉnh, cái tướng mạo Bồ Đề là tươi vui, còn sầu ưu lo nghĩ ấy, đó là cái tướng mạo của những anh dại, những anh khờ, những anh cứ để cho cái tham sân để nó ngự trị, thì mới có những cái tướng buồn thảm. Còn người sáng suốt đã buông được hai cái ảo vọng mà mình cứ đeo ở cổ từ vô thủy đến giờ, chịu nó cho đến nỗi nó dấn đầu vào địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, làm chó, làm con rắn, làm những các cái thân khốn khổ vì nó, mà chịu cả hàng ngàn kiếp khốn khổ. Mà bây giờ mình tỉnh ra là nó chỉ là một cái hão huyền, mình cứ buông là xong. Thì như vậy có mừng không? Thế cho nên cái tướng mạo thứ tư, tại làm sao Phật lại bảo là mình phải biết mừng như thế thì mới là có Bồ Đề. Còn nếu mà không biết, không biết mừng như thế thì không có Bồ Đề. Là vì sao nhỉ? Cái việc mình làm là phải, mà phải mừng. Thể hiện được cái tướng vui mừng lên ấy, thì đó là biết rằng là mình có cái cành Bồ Đề thứ tư rồi. Tiện đây ấy, thầy lại kể cho các con nghe một chuyện. Ngài Xá Lợi Phất, ngài mới nói rằng có hai cái son, thôi gọi là cái son hay cái chảo được. Có hai cái chảo, một cái mới nguyên với một cái cũ. Đấy, một cái mới nguyên, mà cái người chủ cái chảo đó hàng ngày dùng đến rồi lau chùi sạch sẽ cất đi. Thế với một cái chảo nó cũ thích rồi, nó cũng cũ rồi, nhưng mà cái người chủ cũng vẫn dùng đến hàng ngày, dùng xong rồi chùi rửa sạch sẽ rồi cất vào chỗ cao giá, sạch cái chỗ không có ẩm thấp. Thế rồi có một người kia thì lại cũng có hai cái chảo như thế, mà một cũng một cái mới một cái cũ. Nhưng mà cái người chủ đó với cái mới cũng như với cái cũ bỏ mặc đấy, không để ý. Thế thì như thế là chúng ta có bốn cái chảo và thầy, và hai cái mới hai cái cũ, phải không? Bốn chiếc. Thì các con nghĩ rằng cái thứ nhất là cái chảo tốt mới mà lại được cái người chủ chăm nom, thì dĩ nhiên là cái ấy là khỏi bàn rồi, là cái tốt đẹp rồi. Thế còn cái chảo của cái người thứ hai cũng mới mà kệ, vứt một xó, nó muốn sao thì sao, không có quan tâm, không để ý đến. Thì con nghĩ cái số phận cái chảo nó sẽ thế nào? Thầy đang hỏi chỗ nào đó, xin giải nhờ. À, tuy nó mới nhưng mà bỏ bê, không nhìn đến, rồi ẩm thấp thì nó sẽ hoen, sẽ gì? Nó hoen, nó gì mà lâu ngày thì nó phải thủng đi và cũng thành ở cái đồ vô dụng. Thế còn cái chảo thứ ba của cái anh A đó, nó cũ nhưng mà anh chăm sóc, anh trông nom, cứ dùng xong ở lại rửa sạch sẽ, lau chùi tốt, không có để ẩm ướt, cất vào cái chỗ không có bị ẩm, bị hỏng. Thế thì cái chảo là sao? Nó tuy là cũ mà nó vẫn là cái vật hữu dụng và dùng được lâu bền. Còn cái chảo thứ tư là nó đã cũ, nó đã xấu, nó đã gần hỏng mà lại bị bỏ bê, vứt xó, thì hẳn là thế nào được cũng chóng, trong chóng mà đem vứt đi, vứt lần vào sọt rác. Đấy, có bốn cái chảo, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dùng, Ngài nói có bốn cái chảo kiểu như thế, để so sánh với bốn hạng người. So sánh với bốn hạng người. Cái người mà đã tốt, đã hay, đã, mà lại hàng ngày biết soi lại mình, biết có cái gì, có niệm, có trạch pháp, có tinh tấn, thế thì có hỷ, tức là biết được cái việc mình làm là hay, là tốt, đáng, cần phải giữ gìn, vui vẻ với cái việc của mình làm. Đấy. Thì dĩ nhiên là cái vị hay quá thế rồi, bởi vì vốn là người tốt rồi. Thế còn cái vị vốn là người tốt, là người hay, nhưng mà bây giờ không niệm, không trạch pháp, không tinh tấn, cũng không hỷ, nghĩa là không vui với cái việc sửa, quay về soi mình, thích đi nói chuyện kìa, thích chơi với chị em kìa, còn thích đi Đà Lạt kìa, thích ăn Tết, thích nấu bánh chưng kìa, thích làm các công việc xuôn xòe, nhưng mà không có quay về soi lại mình. Thì cái tốt của cái vị ấy, không biết được cái tốt của mình, thì cái tốt ấy nó có bền không? Đấy, thì hôm nay ngồi bên cạnh người bạn mà người ta xị với mình thì cũng lại xị mặt lại, đáp lại người ta. Người ta nói xấu mình cũng tìm cách đi kể xấu người ta. Thế thì dần dần là mình cũng cao, có hai cái tai nó dài bằng con lừa như người ta không khác. Thế thì cái tốt ấy nó có bền được không? Cái tốt mà không có niệm, không có trạch pháp, không có tinh tấn, cũng không có hỷ, không có vui mừng với cái việc làm của mình, thì cái tốt ấy không có bền. Thế còn một người xấu, cái son nó đã cũ rồi. Một người thực ra tính nết xấu, câu có chị em mọi khi người ta ghét, ta không bằng lòng. Thế nhưng mà bây giờ lập cái nguyện, người ta cũng như mình, cũng ở trong chúng, mà làm sao chị mình đặc biệt cứ bị chị em chê trách, tại mình có cái thói hay cấu hay giận, từ nay mình vứt cái tật ấy đi. Đã. Thế thì cứ muốn vứt được cái tật ấy đi, cái người này ta niệm nhớ. Đã. Mỗi khi cứ muốn cái môi nó muốn bĩu một cái kéo nó lại. Đã. Cái mắt nó muốn lườm ai một cái giữ nó lại. Đấy. Thì cái tâm nó muốn khó chịu cái gì ấy, thì tỉnh ra nhớ ngay, chọn lọc cái niệm này xấu phải vứt đi. Đấy. Để cái tinh tấn như vậy mà biết vui với cái việc làm của mình, cái việc này hay, chúng ta từ này ta cứ thế, ta vui vẻ, ta cứ thế, thế rồi đổi cái mọi khi cái mặt xì xì thì bây giờ đổi, vì cái tâm nó vui thì cái mặt nó tươi lên. Thế thì đấy, cái người ấy ví với cái son thứ ba, cái chảo thứ ba, tức là làm người xấu nhưng mà có bốn cái giác chi, bốn cái cành giác chi này khiến cho chuyển thành những người tốt. Đấy, thế thì cái vị ấy là cái người đáng khen, mà mai đây cái vị ấy sẽ làm thánh. Nếu cứ tinh tấn với cái cành giác chi thứ tư, cứ thế tinh tấn mà tiến lên thì mai đây cái vị ấy có thể là làm thánh, làm hiền được, để thế gian được nương nhờ. Thế còn cái anh thứ tư là giống bọn chúng mình đấy. Cái anh thứ tư giống cái chảo, nó đã cũ, nó đã xấu mà lại còn bỏ bê vứt xó. Đấy, tức là thế nào? Cái anh thứ tư thế nào? Thôi thầy nói nhiều rồi, bây giờ đến lượt con nói cái anh thứ tư đi. Thì tóm lại, xin giải nghĩa cho thầy cái cành bồ đề thứ tư, cái chữ hỷ nghĩa là đầu đuôi thế nào? Các em nó đã nói về cái chuyện bốn cái son, bốn cái chảo, bốn hạng người. Thì bây giờ tóm lại nghĩa cái chữ hỷ của cái cành thứ tư này nghĩa là thế nào? Con nói cho rành mạch. Quy với cái việc làm của mình, biết rằng mình làm đây là một cái việc hay, một cái việc phải, một cái việc rất quý. Đó, cho nên mừng lắm. Thế phải biết như thế thì mới bảo tồn cái công việc, mới tinh tấn được, mới lâu dài, mà cái việc nó mới một ngày một hay. Chứ mà không biết giá trị của cái việc làm của mình, đó, lại tưởng là cái trò tẩn mẩn mất thì giờ. Vậy cho đây là cái, nếu mà như vậy không có cái cành hỷ này ấy, thì coi như là cái việc làm mà nó không có, nó khó mà nó được bền lâu. Đấy, cho nên phải có cái cành bồ đề thứ tư. Đấy, phải vui với cái việc của mình, biết cái giá trị của cái việc của mình rất hay, rất quý. Đây là một cái việc thánh hiền, đây là một việc đáng tôn, đáng trọng. Thế thì mình mừng, mừng với cái sự việc của mình. Có như vậy thì cái việc nó mới thành được đến kết quả được lâu dài. Cho nên phải có cái cành bồ đề là cành hỷ thứ tư. Bây giờ đến cành thứ năm nhỉ? Làm sao lại có cái thứ năm là khinh an? Mình đã vui vẻ với cái việc làm của mình. Thế thì sao?
Vui vẻ, mình dự trừ được cái thằng giặc
đó. Thì tự nhiên cái này là cái mà thực mình ai cũng muốn, nhưng mà cũng không phải là lúc nào nó cũng đến với mình. Cái khinh an là cái nhẹ nhàng, chữ khinh nghĩa là nhẹ nhàng, chữ an là an ổn. Đấy, thì bởi vì mình được bốn cái cành bồ đề kia rồi, cho nên bây giờ nó coi như là cơ thể, thân tâm của mình nó an ổn, nó nhẹ nhàng. Vì nhờ đã có bốn cành bồ đề kia, cho nên cái cành bồ đề thứ năm nó có hiện lên ấy, thì biết là mình đã có bốn cái cành bồ đề trước. Nếu cái cành thứ năm này mà nó không hiện lên ấy, thì chưa chắc đâu. Nhiều khi mình lầm, mình không biết, mình tưởng là mình đã có bốn cành bồ đề rồi, nhưng mà chưa chắc, chắc nó vẫn còn lọt. Vẫn cái thần tham, thần giận nên nó vẫn có lọt vào đây. Đã. Cho nên nó còn nặng nề, buồn một chạc nản. Nó còn nặng nề. Nếu bao giờ mình thấy thân trong cái khi, cái với cái sự nghiệp mình đang làm đó, mà mình cảm thấy thân mình nhẹ nhàng, tâm mình khoan khoái, yên ổn. Đã. Có một cái cảnh vi diệu, bình yên. Đã. Như thế thì mình biết là bốn cái cành bồ đề kia mình đã có thật sự. Thế cho nên phải có cái khinh an nó hiện lên. Cái người tu tự thấy mình khoan khoái, bình an. Có khi bệnh đấy mà vẫn tự thấy là mình bình an. Này, bởi vì cái tâm nó bình an. Thế thì cái vị ấy mới chắc chắn. Này, thế cho nên phải có cái cành bồ đề thứ năm này. Thì bảo đảm là bốn cái cành trước ấy, chắc chắn là nó đang nảy cành xanh ngọn, nó đang tốt tốt tươi. Chứ là cái cành khinh an. tiếp đến cảnh thứ mấy? Là định. Thế nào là định? Đấy, bây giờ con đã có 5 cái cảnh bồ đề trên. Mấy cái cảnh đầu ấy, thì quả tình mình phải có cái cố sức, phải gắn thì mới có được. Nhưng mà tới từ cái cảnh khinh an đi thì coi như mình được cái quả rồi đấy. Cây bồ đề của mình phần nào nó đã vững, coi như cái gốc nó đã vững, nó đã bén rễ, nó đã đứng vững, yên rằng mình có cây bồ đề thật sự rồi. Tới đây là định, nghĩa là cái tánh, cái sự giác tỉnh, cái việc làm của chúng mình nó đã bén rễ, nó đã vững vàng, an định rồi. Cho nên bây giờ cái vị này thân tâm vững vàng rồi, định vào trong cái sự nghiệp của mình, định vào trong cái sự nghiệp đã đuổi được thằng tham và thằng giận nó ra khỏi nhà mình rồi, chắc chắn nó ra khỏi rồi. Thực ra thì nó ngủ, nó giả vờ nó ngủ được thôi, chứ từ nay ăn Tết thì chắc nó chưa ra hẳn được đâu. Nhưng dù sao chăng nữa nó cũng không ngọ nguậy được. Mình đã đủ cái lực, đủ cái lực sáng suốt để cho hai cái đứa nó không có hở, nó thò cái mũi nó lên được. Thế cho nên gọi là định. Thì cái tâm mình là vững vàng an ổn. Tạm thời mấy cái đứa nó không có ngóc lên được. Thế là được định. Mà khi mà đã được định ấy, thì con liền được cái thứ bảy là cái gì nhỉ? Rồi thì mấy cái đứa ấy chắc không có mọc mũi sùi tâm, nghĩa là nó vẫn ở trong tạng thức mình đấy, chứ thật thì mình kịp khi nào chứng quả cả thì mới đẩy được thật nó ra. Nhưng dù sao mình cũng bắt nó nép phục, nó không có ngóc được cổ nó lên nữa, bởi vì mình có định rồi. Định nghĩa là mấy cái thằng này nó không ngóc được cổ lên nữa, nó nằm bẹp xuống rồi. Đấy. Thế thì bây giờ hiện cái tướng lên, con có xả, tức là thế nào? Cái cô bên cạnh ấy, cô cầm cái tay con, cô kéo kéo cô lôi xình xịch thì sao? Thầy thì đúng rồi, trông mong cho tâm hương đến Tết là được cái chữ xả này đấy, được cái cành bồ đề thứ bảy. Bất luận với một cái trường hợp nào mà mình vẫn định được. Đức Phật ngài cho cái thí dụ. Thí dụ như có người, người ta đến khi không chả quen biết gì, khi không người ta đến ta cầm cái cưa, mà đã cưa, Phật nói với các vị tỳ kheo, cận này các vị tỳ kheo, nếu có một người bất chợt người ta đến người ta cầm cái cưa, ta cưa cái chân của ông, mà nếu ông để cái tâm biến đổi thì ông không phải là đệ tử Phật nữa. Có nghe không? Nghĩa là khoan nói đến cái chuyện cái miệng mình nói ra, khoan nói cái mặt mình nhăn nhó, mình tức tối. Hãy nói đến cái tâm của mình lúc bây giờ. Nếu mà ông thấy cái tâm ông biến chuyển đó, tức là không định nữa, mất cái cành, cành thứ sáu nó không định. Nếu ông để cái tâm ông biến đổi thì đó ông không phải là người nghe lời Phật nữa. Trong chúng có làm được cái việc này không? Vậy thế cho nên Phật nói xong, Phật lại dặn các tỳ kheo rằng, đấy, mỗi khi ông sống, trong đời sống, ông gặp một cái hoàn cảnh nào mà ông thấy là cần phải, ông muốn sân giận, thì ông hãy nhớ đến cái thí dụ của ta nói đây, mà đừng có khởi, đừng có biến đổi cái tâm, đừng có nói cái lời thô tháo. Đấy, Phật dạy chúng ta là mỗi khi chúng ta gặp một cái cảnh nào khó khăn, mình muốn bực lên ấy, thì nhớ đến cái thí dụ Phật đã dặn dò là nếu người ta có mang cái cưa đến, ta cưa chân mình đi. Đó. Nếu mà tâm mình mà trong theo cái sự việc ấy, ấy mà tâm mình mà biến, nghĩa là nó biến là nó khó chịu với cái việc làm ấy, ấy thế thì đó là mình không biết vâng lời Phật. Vậy thì con muốn vâng lời Phật, con phải làm thế nào tâm hướng? Có cái cành bồ đề thứ 6 và thứ 7, nghĩa là đệ và xả. Không, chân này nó bằng đất thôi, vứt nó đi. Thế với cái người ấy tội nghiệp, người ta cũng ngu si, cái thân bằng đất, mai đây sắp sửa rồi cũng thành, cũng tan rã rả về đất, mà lại còn đi làm cái tội nặng như thế này, mai đây còn vào địa ngục. Là mình còn có cái nhiệm vụ, mình là đệ tử Phật, cái nhiệm vụ mình làm thế nào để cứu cho cái người này người ta ra khỏi cái địa ngục đây. Trông thấy rõ là cái người này là người địa ngục rồi, cái người này là người sắp sửa bị lửa nó đun sôi cả ngàn vạn kiếp. Bây giờ nhiệm vụ của đệ tử Phật nghĩa là phải thay Phật độ chúng sanh, làm thế nào đi để gỡ cho người ta thoát được cái quả báo ấy. Đấy là cái nhiệm vụ của con nhà Phật. Thế đấy, thì đây là lời Phật. Thầy nhắc đi nhắc lại với các con là lời Phật, chứ không phải lời của Thầy, vì Thầy làm chưa nổi. Nhưng mà Phật dạy chúng ta, cứ mỗi khi gặp một cái khó khăn thì nhớ đến cái thí dụ này. Đấy, chứ không có Phật không bảo chúng mình cứ đưa chân cho thiên hạ người ta cưa, mà bảo rằng mỗi khi gặp cái khó khăn thì nhớ đến cái lời ấy mà giữ cái tâm. Đấy, phải như phải có cái cành bồ đề là định, và cái cành thứ bảy là xả. Đấy, có xả thì mình mới không hờn, không oán, không giận, mình mới lo đi cứu độ cho mọi người. Chứ nếu mình cứ ôm cái chuyện hờn, chuyện hận, mình chán, mình ghét cái người ấy, thì mình không làm tròn cái nhiệm vụ, đối với nhiệm vụ của Phật. Phật phát cái nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mà bây giờ mình là con Phật thì mình phải nối Phật, mình phải làm cái việc mà Phật đã hứa với chúng sanh. Cho nên mình phải lấy cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ để làm cái nguyện của mình. Mà bây giờ mình lại ôm cái lòng mình giận người ta, mình ghét người ta, mình chán người ta, thế thì chúng sanh vô biên trừ một cái người ra. Các con có trừ, có mỗi khi đọc cái bài chúng sanh vô biên ấy có trừ ai không? Có bạch với Phật là con trừ ai ra không? Đấy, vậy thì nếu mình không trừ ai cả, thế cho nên mình phải thực hiện cái bảy cái cành bồ đề này. Đã có định nghĩa là cái tâm nó không biến, thế rồi có xả tức là mình sẵn sàng tha thứ khoan dung, tâm như hư không. Em Đức Phật đã bảo rằng dù là người ta đến người ta cưa chân mình đi, mình cũng vẫn cái tâm như hư không, khoan dung tha thứ. Cái tâm hương con phải để ý như thế, để từ giờ đến Tết chúng mình tập, chúng mình cố gắng tập. Đấy là cái con đường của mười phương chư Phật Bồ Tát. Hiện tại mười phương chư Phật đã đi con đường ấy và đã thành công. Hiện tại mười phương Bồ Tát đang thực hiện cái việc này để thành đạo Bồ Đề. Thì cái cây Bồ Đề của chúng ta đó, chúng ta cũng phải mong làm thế nào cho nó nảy trồi được. Cái cành thứ 6 là định và cái cành thứ 7 là xả, để có thể nối nghiệp đức bổn sư. Và mỗi khi mình bạch lên ngôi Tam Bảo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình không có trừ ai ra. Có trừ ai không? Dạ, không. Là chúng ta đã tinh cần tỉnh giác hành bảy giác chi để thành tựu cái trí tuệ hiền thánh. Tức là bài ngày hôm qua chúng ta đã ôn xong, bây giờ sang bài mới, ngoại đạo. Người ta nói rằng Sa môn Thích Tử có nhiều việc không biết. Ngoại đạo người ta nói làm sao nhỉ, diễn ăn là Phật dốt lắm, còn nhiều việc không biết. Thế tại làm sao mà con nhập đã gọi là Phật thì phải thông minh sáng suốt, mà làm sao lại bảo là là mà còn nhiều việc không biết thì làm sao mà gọi là nhà Phật được. Thì đây Phật bảo chúng ta phải đát, nghĩa là phải hiểu như thế này: những việc quá khứ, hiện tại, vị lai hoặc không chân chánh, hoặc không đem lại an vui, lợi ích, thì dĩ nhiên là Như Lai không có đề cập tới, nghĩa là Đức Phật không có nói bắt mình học. Đấy. Như Lai chỉ nói khi nào phải thời, từ khi chứng đạo đến đêm Niết Bàn, Như Lai chỉ nói những lời kiên thật, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật, lợi ích, không có nói lời phù phiếm. Mà thứ nhất là nói cái gì ấy, thì làm đúng như lời mình nói. Chứ còn đã gọi là Như Lai là chánh sự thấy biết, cái gì ngài có hiểu rõ hết mọi sự thì người ta mới tôn xưng ngài là chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thầy nói từng câu rồi các con nhắc lại nhé, cho nhớ đã rồi giải nghĩa sau. Ngoại đạo người ta nói Sa Môn Thích Tử có nhiều việc không biết. Giờ thầy nói câu thứ hai thì chúng ta phải hiểu như thế này: những việc quá khứ, hiện tại,